nay đến một thiền sư nữa là thiền sư Viên Chiếu, sinh năm 1999, tịch năm 1090, đời thứ 7 dòng Vô Ngôn Thông. Sư họ Mai, tên Trực, quê ở Phước Đường, Long Đàm, là con người Anh bà Linh Cảm Thái Hậu, vợ vua Lý Thái Tông. Thuở nhỏ sư rất thông minh và hiếu học. Nghe ở chùa Mật Nghiêm trong bản quận có vị trưởng lão giỏi về tướng xấu, liền đến nhờ xem. Trưởng lão xem xong bảo: "Ngươi có duyên với Phật pháp, nếu xuất gia sẽ là vị thiện Bồ Tát, bằng không thì việc thọ yểu khó giữ." Cảm ngộ lời đoán này, sư từ giả cha mẹ đến ấp Tiêu Sơn thọ giáo với trưởng lão Định Hương, ở đây phục dịch nhiều năm để thâm nghiêm thiền học. Sư thường trì kinh Viên Giác, tinh thông pháp Tam Quán. Một đêm trong thiền định, sư thấy Bồ Tát Văn Thù cầm dao mổ bụng sư, rửa ruột và trao cho diệu dược. Từ đây những sở tập an tâm rõ ràng khế hợp, sâu được ngôn ngữ tam muội, giảng kinh thuyết pháp thao thao. Thì tôi giải thích về đoạn này, đây là một vị thiền sư Việt Nam hẳn hoi. Ngài là cũng dòng giống các cái vị vua chúa đời trước đó, tức là Anh Bà Linh Cảm Thái Hậu, vua Lý Thái Tông. Như vậy thì gia đình ngài cũng là gia đình có tính cách là quan liêu hay là trưởng giả. Nhưng mà lớn lên rồi ngài đi tới chùa nhờ một vị trưởng lão xem tướng, thì trưởng lão này xem tướng nói rằng: "Ngươi có duyên với Phật pháp, nếu xuất gia sẽ là vị thiện Bồ Tát, bằng không thì việc thọ yểu khó giữ." Thọ yểu khó giữ nghĩa là sao? Không biết là sống dai hay là chết yểu, phải không? Nếu xuất gia thì bảo đảm là một vị Bồ Tát để mà giúp cho đạo độ đời, còn nếu không xuất gia thì chưa biết ông sống lâu hay chết yểu. Cái câu chưa biết làm cho ông hơi cảm động và cố gắng tìm cách đi xuất gia. Bởi vậy nên cảm ngộ lời đáp này, sư từ giả cha mẹ đến ấp Tiêu Sơn thọ giáo với trưởng lão Định Hương. Thì như vậy quý vị thấy, người xưa không biết thực là cái tướng ngài nó có cái hình ảnh gì, có thể là chết yểu hay không, nhưng mà ông thầy ông bám vậy khiến ông phải đi tù. Thì như vậy cái lối khuyên tu khéo đó, thì khi mà ông ở trong chùa thâm nghiêm học thiền, sư thường trì kinh Viên Giác, tinh thông pháp Tam Quán. Tam Quán tức là ở trong kinh Viên Giác có chia ra chỉ, quán và thiền đó, chỉ, quán, thiền. Như vậy thì ngài chuyên về cái quán, Tam Quán này. Trước là tu chỉ, sau tu quán, thì sau thiền. Thiền tức là gộp cả chỉ và quán, đó là thiền. Mà đây là một cái đặc biệt. Một đêm trong thiền định, sư thấy Bồ Tát Văn Thù cầm dao mổ bụng sư, rửa ruột và trao cho diệu dược. Nghĩa là trong mộng thấy Bồ Tát Văn Thù cầm dao mổ bụng rồi đem cái thuốc diệu dược cho vô. Từ đây những sở tập trong tâm rõ ràng khế hợp, sâu được ngôn ngữ tam muội, giảng kinh thuyết pháp thao thao. Nghĩa là từ đó những cái gì ngài học, ngài tu, ngài đều rõ ràng, đều khế hợp hết. và được cái ngôn ngữ tam muội, tức là nói năng một cách tự tại, khỏi cái suy nghĩ, phải cái tính toán gì hết, nghĩa là cần phát ngôn là phát ngôn ngay mà lại được hay, cho nên nó lại giảng kinh thuyết pháp thao thao không có gì ngăn trở hết. Thì như vậy hồi xưa có nhiều vị thiền sư tu được như vậy đó, nghĩa là hồi mình chưa có gặp, chưa có cái cơn mộng thì thấy mình trì độn học hành sao không thuộc, nhưng mà rồi mộng thấy được vị Bồ Tát mổ bụng rồi cho thuốc vô, hay là rửa hết những cái ruột tối tối đen đen của mình đó, sạch rồi, cái từ đó là sao có thông minh phi thường. Như vậy để thấy rằng bao nhiêu cái ngu tối nhờ các ngài rửa sạch trở thành thông minh. Bởi vậy cho nên sau này ngài giảng kinh thuyết pháp rất là hay. Về sau sư tìm đến phía tả kinh đô Thăng Long, dựng một ngôi chùa để hiệu là Cát Tường và trụ trì ở đó. Học giả bốn phương tìm đến tham vấn rất đông. Đây dẫn một vài đoạn đối đáp của ngài. Có vị tăng hỏi: Phật với thánh nghĩa ấy thế nào? Phải Phật và thánh. Thường thường thánh hồi xưa người ta gọi là học đạo thánh hiền. Đạo thánh hiền là đạo gì? Là đạo nho. Như vậy thì Phật là đạo Phật, thánh là đạo nho. Như vậy Phật với thánh nghĩa ấy thế nào? Thì sư đáp: Trùng dương cúc nở dưới rào, trên cành quanh hót thanh tao dịu dàng. Nghe hỏi cái thì trả lời bằng câu thơ liền, chứ khỏi suy nghĩ gì hết. Trùng dương cúc nở dưới rào, trên cành quanh hót thanh tao dịu dàng. Nguyên chữ Hán là ly hạ trùng dương cúc chi đầu thuộc khí quanh. Như vậy thì qua cái câu trả lời này quý vị hiểu sao? Phật với thánh khác hay không khác? Không hiểu gì hết. Nói sao mà cái câu thơ nghe hay hay mà không hiểu gì hết. Ở đây tôi nhắc cho trùng dương, tức là cái tiết trùng dương hồi xưa ở Trung Hoa, cũng như ở Việt Nam hay nói cái tiết trùng dương. Trùng dương là ngày mấy tháng mấy? Tức là mùng 9 tháng 9, phải không? Đó là trùng dương. Thường thường qua cúc nở tháng nào? Nở tháng 9 mùa thu đó, ta nói thu là cúc đó. Như vậy thì cái tiết trùng dương là cái mùa hoa cúc nở. Như vậy cho nên ngày nói trùng dương cúc nở dưới rào, rồi trên cành quanh nó thanh tao dịu dàng, hoa cúc nở chim quanh hót, hoa cúc nở dưới rào, chim hoàng quanh nó hót ở trên cành cây. Như vậy là sao? Giải thích vậy là rõ rồi mà, hiểu chưa? Nghĩa là cái tiết trùng dương tức là ngày 9 tháng 9 là một, nhưng mà ở trong rào thì hoa cúc nở, trên cành thì chim hoàng quanh hót. Chim hoàng quanh và hoa cúc hai cái khác, nhưng mà cùng một ngày trùng dương, phải không? Như vậy hình thức dường như khác mà cái yếu chỉ hay là chỗ cứu kính là đồng. Bởi vậy cho nên nhà thiền đến đời trần chủ trương tam giáo đồng nguyên đó. Như vậy thì Phật giáo, Khổng giáo đến chỗ cứu kính gặp nhau, cho nên mới dùng cái chữ trùng dương cúc nở dưới rào, trên cành quanh hót thanh tao dịu dàng. Đọc nghe thì hay hay, hỏi gì không biết. Bây giờ phân tích ra thì mới thấy rõ ràng cái tiết trùng dương là một, mà chim hót hoa nở là hai. Tuy hai cái khác mà chỉ trong một tiết trùng dương. Thành ra như vậy thì hai cái đạo, đạo thánh, thiền và đạo Phật thấy như là hai, nhưng mà cái thể nó không hai. Người ta hỏi: cảm tạ thầy chỉ dạy, học nhân chẳng hội, xin lại nêu bài ra. Sư đáp: ngày thì vầng nhật chiếu, đêm ánh trăng soi. Dịch chữ Hán là: chú tắc kim ô chiếu, dạ lai ngọc thố huynh. Ông thầy này ông cũng chưa thông, cho nên nói cái bài kể trên ông cũng chưa biết gì, trả lời ông cũng không thông, cho nên ông hỏi thêm, nghĩa là cảm tạ thầy chỉ dạy nhưng học nhân không hiểu, xin lại dạy lần nữa. Qua lần thứ hai thì ngài nói: ngày thì vầng nhật chiếu, đêm đến ánh trăng soi, thì sao? Vầng nguyệt, vầng nhật và ánh trăng là hai, nhưng mà ánh sáng có hai không? Cho nên thấy dường như hai mà cái ánh sáng nó không hai. Ngày thì vầng nhật, đêm thì ánh trăng, dường như hai vậy. Ngày khác đêm khác. Vầng nhật là mặt trời, ánh trăng là mặt trăng, hai cái nó không khác. Nhưng mà vầng nhật chiếu, ánh trăng soi, cái chiếu soi là không hai, cũng là ánh sáng thôi. Thấy không? Thành hồi trước là ổng để cái trùng dương là đầu, rồi hoa, rồi chim, hai cái ở cuối, rồi đổi ngược lại. Đó. Cái chiếu và soi ở sau, mà cái ngày và vầng nhật hay là đêm và ánh trăng ở trước. Đó. Như vậy thì lặp đi đổi lại cũng một ý thôi, chứ không có gì khác. Thằng hỏi: đã được chân chỉ của thầy, còn quyền cơ thì giả thế nào? À, như vậy thì thầy đã chỉ được cái chiếu chỉ chân thật cho con rồi, còn cái quyền cơ, tức là cơ quyền, thì giả thế nào? Suy đáp: bưng thao nước đầy không chú ý, một lúc xảy chân hối ít gì. Nguyên chữ Hán: bất thận thủy bàn kình mãn khí, nhất tao tha điệt hối hà chi. Hỏi thế còn quyền cơ, tức là cơ màu nhiệm, thì sao?